Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 28 tháng 3, trước hết chúng tôi xin gửi tới quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Cuba. Và chương trình sẽ kết thúc với mục đạo vào đời. Tuần này trong phút nhạc sẽ nói về đề tài đặc tính công giáo của các giáo hội địa phương. Bây giờ kính mời quý vị nghe lên tiếng Khải và Kim Loan tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Cuba.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Hai 26 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến phi trường thành phố Santiago de Cuba lúc 2 giờ rưỡi chiều giờ địa phương sau 4 tiếng bay từ thành phố León bên Mexico, cách đó 2.650 cây số về hướng đông, để viếng thăm trong vòng 48 tiếng đồng hồ tại Cuba với hai hoạt động chính, đó là thánh lễ tại giáo phận Santiago có đền Thánh Đức Mẹ, và sau đó là thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở thủ đô La Habana. Santiago là thành phố lớn thứ hai của Cuba với 400.000 dân cư và là một cảng thiên nhiên ở bờ biển đông nam của nước này. Được thành lập hồi năm 1514, Santiago đã từng là thủ đô của Cuba trong gần 100 năm trời hồi thế kỷ thứ 16. Và vốn tranh đua với thủ đô La Habana về đời sống văn chương, âm nhạc và chính trị. Về mặt tôn giáo, Tổng giáo phận Santiago de Cuba hiện có 255.000 tín hữu công giáo với 16 giáo xứ và 18 giáo họ, nhưng số nhân viên mục vụ thật ít ỏi, chỉ có 26 linh mục triều và dòng, 17 tu huynh, 36 nữ tu và 2 đại chủng sinh. Santiago cũng nổi tiếng vì có đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba, và trong lịch sử, Thánh Anton Claret, người Tây Ban Nha, đã từng làm giám mục tại đây. Từ trên máy bay bước xuống phi trường Santiago, Đức Thánh Cha đã được Chủ tịch Nhà nước Cuba Raúl Castro cùng với các giám mục Cuba và một nhóm tín hữu tiếp đón, trong khi 21 phát đại bác nổ vang để chào mừng vị quốc khách. Hiện diện tại đây cũng có một số quan chức chính phủ và 5 vị niên trưởng miền thuộc ngoại giao đoàn. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Chủ tịch Raúl Castro nói, Cuba đón tiếp Ngài với lòng yêu mến và quý trọng, và tôi được vinh dự vì sự hiện diện của Ngài tại đây. Ông Castro cũng khẳng định rằng chính phủ Cuba chia sẻ với giáo hội công giáo nhiều lý tưởng, đặc biệt là hòa bình và sự cần thiết phải có một chế độ kinh tế thấm đượm, tinh thần liên đới. Ông cho biết hiến pháp Cuba bảo đảm tự do tôn giáo hoàn toàn cho mọi công dân, và dựa trên căn bản đó, chính phủ Cuba giữ quan hệ tốt với mọi tôn giáo và các tổ chức tôn giáo tại nước này. Vẫn theo Chủ tịch Castro, Cuba dấn thân trên mặt trận công lý và liên đới, trong khi thế giới còn có nhiều chênh lệch lớn lao. Ông không quên lên án chính sách cấm vận của Hoa Kỳ đối với Cuba, một sự cấm vận cả về mặt tài chính, mặc dù đã có những cố gắng đổi mới của chính phủ Cuba. Ông nhắc lại cuộc thánh du toàn quốc gần đây của tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, liên kết mọi người Cuba với nhau, dù là tín hữu hay người không tin. Sau cùng, ông nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa giáo hội và nhà nước Cuba.
Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn văn đầu tiên, Ngài nhắc đến cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Cố Giáo Hoàng và những khát vọng chính đáng của nhân dân Cuba, Ngài nói.
Alegrarme entre ustedes. No puedo dejar de recordar La storica visita a Cuba de mi predecessore, il beato Juan Pablo II, che ha dejado una huella imborrable nell'alma de los cubanos. Para muchos, creyentes o no, su ejemplo, sus enseñanzas constituyen una guía luminosa que les orienta tanto en la vida personal como en la acción pública al servicio del bien común de la nación.
Thì đến nơi anh chị em, tôi không thể không nhớ đến cuộc viếng thăm lịch sử của vị tiền nhiệm của tôi, chân phước Gioan Paulo II, người đã để lại một vết tích không thể xóa nhòa trong tâm hồn người dân Cuba. Đối với nhiều người, dù là tín hữu hay không, tấm gương và giáo huấn của người là chỉ nam sáng ngời, hướng dẫn họ trong đời sống bản thân, cũng như trong việc công khai phục vụ công ích của đất nước. Thực vậy, hành trình của người qua đảo này giống như một làn gió tươi mát, mang lại sinh lực mới cho giáo hội tại Cuba. Khơi dậy nơi nhiều người ý thức mới mẻ về tầm quan trọng của đức tin, khích lệ họ cởi mở tâm hồn cho Chúa Kitô và đồng thời soi sáng hy vọng và kích thích ước muốn can đảm làm việc cho một tương lai tốt đẹp hơn. Một trong những thành quả quan trọng của cuộc viếng thăm ấy chính là sự khai mào một giai đoạn mới trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước Cuba, với một tinh thần cộng tác rộng lớn và tín nhiệm hơn, mặc dù vẫn còn nhiều khía cạnh có thể và cần phải đẩy xa hơn, đặc biệt là về sự đóng góp không thể loại bỏ được mà tôn giáo được kêu gọi thực hiện trong lĩnh vực công cộng của xã hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi rất vui mừng chia vui với anh chị em về việc mừng 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Ngay từ đầu, Đức Mẹ đã hiện diện sâu rộng trong đời sống bản thân của người dân Cuba, trong các biến cố lớn của đất nước, đặc biệt là trong nền độc lập, được mọi người tôn kính như người mẹ đích thực của dân tộc Cuba. Lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Mams Bisa đã nâng đỡ đức tin và khuyến khích bảo vệ cũng như thăng tiến những gì làm cho thân phận con người được xứng đáng hơn và các quyền căn bản của con người. Và còn mạnh mẽ tiếp tục ngày nay, chứng tỏ một cách cụ thể về rao giảng tin mừng một cách phong phú tại lãnh thổ này, cũng như những căn cội Kitô sâu xa tạo nên căn tính sâu đậm hơn của tâm hồn người Cuba. Theo vết bao nhiêu tín hữu hành hương qua dòng lịch sử, tôi cũng muốn đến Mỏ Đồng để phụ phục dưới chân Mẹ Thiên Chúa, để cảm tạ Mẹ vì Mẹ đã can thiệp bên đỡ mọi người con Cuba của Mẹ, và xin Mẹ chuyển cầu hướng dẫn hành trình của đất nước yêu quý này trên con đường công lý, hòa bình, tự do và hòa giải.
Tiếp tục diễn văn tại Santiago de Cuba, Đức Thánh Cha nói.
Vengo a Cuba come peregrino della caridad, para confirmar a mis hermanos en la fe y alentarles en la esperanza que nace de la presencia del amor de Dios en nuestras vidas. Llevo en mi corazón las justas aspiraciones y legítimos deseos de todos los cubanos, donde quiera que se encuentren.
Tôi đến Cuba như người lữ hành của Đức Mẹ Bác Ái để củng cố các anh chị em tôi trong đức tin và khích lệ họ trong niềm hy vọng nảy sinh từ sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta. Tôi mang trong tâm hồn tôi những khát vọng chính đáng và những ước muốn hợp pháp của mọi người dân Cuba, bất kỳ họ ở đâu, những đau khổ và vui mừng của họ, những lo âu và mong ước cao thượng nhất của họ, đặc biệt là của những người trẻ và người già, thiếu niên và trẻ em, người đau yếu, các công nhân, tù nhân và gia đình họ, cũng như những người nghèo túng. Ngày nay nhiều nơi trên thế giới đang trải qua thời kỳ khó khăn đặc biệt về kinh tế, và nhiều người đồng ý đặt những khó khăn ấy trong một cuộc khủng hoảng sâu xa về tinh thần và luân lý, khiến cho con người chẳng còn giá trị và vô phương tự vệ, đứng trước tham vọng và sự ích kỷ của một số quyền lực không quan tâm đến thiện ích đích thực của con người và của các gia đình. Chúng ta không thể tiếp tục hành trình trong chiều hướng văn hóa và luân lý đã gây ra tình trạng đau thương mà bao nhiêu người đang phải chịu. Trái lại, tiến bộ đích thực đòi phải có một nền luân lý đạo đức đặt con người ở trung tâm và để ý đến những đòi hỏi chân chính nhất của con người, đặc biệt là chiều kích tinh thần và tôn giáo. Vì thế trong tâm trí của nhiều người, càng ngày họ càng chắc chắn rằng sự hồi sinh xã hội và thế giới đòi phải có những người ngay thẳng và có những xác tín luân lý vững chắc và những giá trị cao cả cơ bản, không bị những lợi lộc hạn hẹp lèo lái và đáp ứng bản chất bất biến và siêu việt của con người. Và Đức Thánh Cha kết luận như sau: Các bạn thân mến, tôi xác tín trong thời điểm rất quan trọng hiện nay của lịch sử, Cuba đang nhìn về tương lai, và vì thế đang nỗ lực đổi mới và mở rộng chân trời của mình, đang nghĩ đến những gì sẽ góp phần với gia sản vô biên, các giá trị tinh thần và luân lý đã hình thành căn tính chân thực nhất của mình, và đang được những ảnh hưởng trong hoạt động và trong cuộc sống nhờ các vị lập quốc nổi bật như chân phước José Olayo Ivaldez và vị tôi tớ Chúa Linh Mục Felix Varela hoặc José Martí. Về phần mình, giáo hội biết đóng góp với quyết tâm thăng tiến các giá trị nhờ sứ mạng mục vụ quảng đại và không biết mệt mỏi của mình, và tái quyết tâm tiếp tục làm việc không ngừng để phục vụ tất cả mọi người dân Cuba một cách tốt đẹp hơn nữa.
Sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha, đã có nghi thức giới thiệu hai phái đoàn tòa thánh và chính phủ Cuba, cũng như năm vị niên trưởng miền của ngoại giao đoàn. Ngài cũng hội kiến riêng với Chủ tịch Raúl Castro trong phòng tiếp khách của phi trường, trước khi về tòa Tổng giám mục Santiago de Cuba, cách đó 10 cây số. Tuy đoàn xe chạy nhanh và Đức Thánh Cha không dùng xe kiếng, nhưng dọc đường cũng có hàng ngàn người, phần lớn là thiếu niên và trẻ em đứng hai bên, vui mừng, vỗ tay, vẫy cờ Cuba và Vatican để chào đón khi Ngài đi qua. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày 26 tháng 3, Đức Thánh Cha đã dùng xe kiếng đi từ Tòa Tổng giám mục Santiago đến quảng trường Antonio Maceo, cách đó 4 cây số, để chủ sự thánh lễ đầu tiên trên đất Cuba. Maceo là vị tướng lãnh anh hùng cách mạng kháng chiến, đã tham gia hai cuộc chiến giành độc lập. Về sau ông bị lưu đày và chết ở chiến trường ở miền Tây Cuba. Hàng ngàn người đã đứng hai bên đường dẫn tới quảng trường. Tại đây, hơn 200.000 tín hữu đã có mặt, hân hoan chào đón Đức Thánh Cha khi Ngài tiến qua các lối đi ở khu vực hành lễ. Hàng chục ngàn bạn trẻ mặc áo t-shirt màu trắng, có in câu chào mừng Đức Thánh Cha như người lữ hành của Đức Mẹ Bác Ái. Trước khi Đức Thánh Cha đến đây, tượng Đức Mẹ Bác Ái cao bằng gỗ, cao 60cm, đã được rước từ đền thánh đến đây trên một chiếc xe màu trắng, giữa tiếng reo vui của mọi người. Chủ tịch Raúl Castro và một số quan chức chính quyền cũng hiện diện trong hàng ghế đầu trước lễ đài, trên đó có đặt tượng Đức Mẹ Bác Ái cạnh bàn thờ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có tất cả 17 giám mục Cuba, cùng với hàng chục giám mục khách, nhất là các vị đến từ vùng Caribbean, đặc biệt là năm hồng y đến từ các nước Mỹ, Chile, Santo Domingo và Barcelona. Ngoài ra có 350 tín hữu Cuba đến từ Miami.
Thánh lễ được cử hành là lễ truyền tin. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha chào thăm chính quyền, mọi người hiện diện và cả những người không thể tham dự vì lý do sức khỏe hoặc lý do khác. Ngài diễn giải về ý nghĩa việc truyền tin của Chúa cho Đức Trinh Nữ Maria và mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa.
Vediamo innanzitutto che significa la incarnación. En el Evangelio de San Lucas hemos escuchado las palabras del ángel María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.
Trước tiên chúng ta hãy xem nhập thể có nghĩa là gì. Trong tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta đã nghe lời Sứ Thần nói với mẹ Maria, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và sức mạnh của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ bà. vì thế Đấng Thánh sẽ sinh ra được gọi là Con Thiên Chúa. Nơi mẹ Maria, Con Thiên Chúa nhập thể làm người, ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah: này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, được đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đúng vậy, Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể đã đi vào lịch sử chúng ta, đã định cư giữa chúng ta, và qua đó Ngài đáp ứng khát vọng sâu xa của con người, theo đó thế giới thực sự trở thành một căn nhà cho con người. Trái lại, khi Thiên Chúa bị gạt ra ngoài, thì thế giới biến thành một nơi không còn thuận tiện cho con người, đồng thời làm biến thái ơn gọi đích thực của thiên nhiên là trở thành không gian cho giao ước, cho sự đáp lại tình thương giữa Thiên Chúa và nhân loại trả lời Ngài. Như mẹ Maria là hoa quả đầu mùa của các tín hữu đã làm, qua lời thưa xin vâng không chút dè dặt đối với Chúa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Đức Trinh Nữ Maria do vai trò không thể thay thế được của mẹ trong mầu nhiệm Chúa Kitô chính là hình ảnh và là mẫu gương của giáo hội. Giáo hội được mời gọi đón nhận mẹ nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, Đấng đến ở trong giáo hội. Anh chị em thân mến, tôi biết anh chị em đã làm việc với bao nhiêu cố gắng táo bạo và hy sinh, từ bỏ mỗi ngày để trong những hoàn cảnh cụ thể của đất nước anh chị em và trong thời điểm lịch sử hiện nay, giáo hội ngày càng phản ánh tôn nhan đích thực của Thiên Chúa, như một nơi trong đó Thiên Chúa đến gần và gặp gỡ con người. Giáo hội thân mình sống động của Chúa Kitô có sứ mạng kéo dài trên mặt đất sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa, mở thế giới hướng về một cái gì cao cả hơn chính mình, cởi mở đối với tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, dành trọn cuộc sống cho Chúa Kitô thật là điều bỏ công. Tăng trưởng hằng ngày trong tình bạn với Chúa và cảm thấy được kêu gọi loan báo vẻ đẹp và sự tốt lành của chính cuộc sống cho mọi người anh chị em chúng ta. Tôi khuyến khích anh chị em trong công tác gieo vải lời Chúa trong thế giới và cống hiến cho tất cả mọi người lương thực chân chính là mình Chúa Kitô. Lễ Phục Sinh đến gần, chúng ta hãy theo Chúa Giêsu không chút sợ hãi hoặc mặc cảm trên con đường tiến về thập giá. Chúng ta hãy kiên nhẫn đón nhận trong đức tin bất kỳ điều gì trái ý hoặc sầu muộn, với xác tín rằng trong sự phục sinh, Chúa đã đánh bại quyền lực sự ác, làm lu mờ mọi sự và làm nảy sinh một thế giới mới, thế giới của Thiên Chúa, của ánh sáng, chân lý và vui tươi. Thiên Chúa sẽ không ngừng chúc lành cho sự dấn thân quảng đại của chúng ta với những thành quả dồi dào. Mầu nhiệm nhập thể tỏ cho chúng ta thấy phẩm giá vô song của mỗi người. Thiên Chúa đã ủy thác cho gia đình dựa trên hôn nhân, sứ mạng rất cao cả là tế bào cơ bản của xã hội và là giáo hội tại gia đích thực. Và Đức Thánh Cha ngỏ lời với các đôi vợ chồng. Đối với con cái mình, anh chị em phải trở thành dấu chỉ thực sự và hữu hình của tình yêu Chúa Kitô đối với giáo hội. Cuba đang cần chứng tá về lòng chung thủy, hiệp nhất của anh chị em, khả năng đón nhận sự sống con người, nhất là sự sống yếu đuối và đang cần được giúp đỡ hơn cả. Theo Trung tâm Nghiên cứu Dân số của Đại học La Habana, tỷ lệ ly dị tại Cuba đã tăng gấp 3 lần trong 4 thập niên. Năm 1970, cứ 100 hôn phối thì có 22 vụ ly dị. Năm 2009, con số này tăng lên 64 vụ ly dị, cứ 100 hôn phối. Cuối năm nay, Quốc hội Cuba dự kiến sẽ nhìn nhận hôn nhân đồng phái. Theo một chiến dịch cho bà Mariela Castro, con gái của Chủ tịch Raúl Castro phát động. Trong phần kết luận bài giảng, Đức Thánh Cha kêu gọi người Công giáo Cuba hãy mang lại một sinh lực mới cho đức tin của mình, sống bằng Chúa Kitô và cho Chúa Kitô, và với võ khí hòa bình, sống bằng tha thứ, cảm thông, dấn thân xây dựng một xã hội cởi mở và đổi mới, một xã hội tốt đẹp hơn, xứng với con người, phản ánh lòng từ nhân của Chúa hơn.
với thánh lễ Đức Thánh Cha đã tặng tượng Đức Mẹ Bác Ái một đóa hoa hồng vàng, Ngài vẫn làm như vậy khi kính viếng các đền thánh Đức Mẹ như tại Lộ Đức, Fatima, Loreto và Pompeii. Bây giờ là 8 giờ tối, Đức Thánh Cha về Đại chủng viện Thánh Basilio cả gần đền thánh Đức Mẹ Bác Ái để dùng bữa tối và qua đêm tại đây. Đại chủng viện này có từ 290 năm nay và thuộc vào số những dinh thự cổ kính nhất tại đảo Cuba. Sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại nước này, Đại chủng viện bị quốc hữu hóa năm 1961 và biến thành một trường công lập. Mãi 36 năm sau, chủng viện này mới được phục hồi và được tháp nhập với Đại học Giáo hoàng Mater et Magistra ở Cộng hòa Dominicana để có thể cấp các văn bằng của giáo hội.
Thứ Ba hôm qua 27 tháng 3, lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ riêng tại nhà nguyện Đại chủng viện, rồi đến đền thánh Đức Mẹ Bác Ái chỉ cách đó 300 mét để kính viếng. Hàng trăm tín hữu đã chờ sẵn bên ngoài cùng với ca đoàn để chào đón Đức Thánh Cha. Đền thánh Đức Mẹ Bác Ái như hiện thời đã được thánh hiến ngày 8 tháng 9 năm 1927. Và tượng Đức Mẹ tại đây được Đức Cha Valentin Zubizarreta, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Cuba sở tại, đội Triều Thiên ngày 20 tháng 12 năm 1936. Ngày 30 tháng 12 năm 1977, Đức Giáo hoàng Paulo VI đã cử Đức Hồng y Bernardin Gantin người Benin, Tổng trưởng Bộ Giám mục, làm đặc sứ của Ngài đến viếng đền thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Santiago và mang theo một sách chỉ nâng đền thánh quốc gia Cuba lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Ngày nay, vương cung thánh đường đền thánh quốc gia Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng là một nhà thờ có hình thánh giá Latin, với ba gian, mặt tiền cân đối và có một mái vòm. Cả hai gian bên hông cũng có mái vòm, nhưng nhỏ hơn. Và tại đây có các quả chuông. Đền thánh có 8 cửa và một tiền đường phía trước dài 240 mét và rộng 15 mét. Có nhiều bậc thang dẫn lên tiền đường này. Bàn thờ chính của thánh đường được làm bằng nhiều loại cẩm thạch và phía trên bàn thờ có giữ tượng Đức Mẹ. Dưới bàn thờ Đức Mẹ trong đền thánh có một nhà nguyện phép lạ, là nơi giữ các đồ dâng cúng Đức Mẹ và nhiều vật dụng khác cho các tín hữu mang đến để tạ ơn Đức Mẹ.
Khi đến trước đền thánh Đức Mẹ vào lúc 9 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục sở tại Dionisio Garcia Ibanez cùng với cha quản đốc tiếp đón và hướng dẫn vào bên trong thánh đường. Tại đây đã có mặt các giám mục Cuba và một số tín hữu cùng với một ca đoàn sướng bài Ave Maria. Sau khi kính viếng bình Thánh Chúa, Đức Thánh Cha đã tiến đến trước tượng Đức Mẹ cạnh bàn thờ chính quỳ cầu nguyện và thắp lên ngọn nến trước khi đọc kinh kính Đức Mẹ Bác Ái như mỗi tín hữu hành hương vẫn đọc trong năm Thánh Mẫu để được hưởng ơn toàn xá. Cuộc kính viếng của Đức Thánh Cha kết thúc với bài Thánh Ca kính Đức Mẹ Bác Ái. Khi ra khỏi Thánh Đường, Ngài còn chào thăm và khích lệ đông đảo các tín hữu tụ tập tại quảng trường nhỏ trước đền Thánh. Đức Thánh Cha nói, xin anh chị em hãy nhận lấy lòng quý mến của tôi và mang đi mọi nơi để mọi người khác cùng được cảm nghiệm về niềm an ủi và sức mạnh của đức tin. Xin anh chị em hãy nói cho mọi người gần xa mà anh chị em gặp để họ biết rằng tôi đã phó thác cho Mẹ Thiên Chúa, tương lai tổ quốc của anh chị em đang tiến bước trên con đường đổi mới và hy vọng để mưu ích lớn hơn cho mọi người dân Cuba. Tôi cũng đã cầu xin Đức Mẹ Chí Thánh cho những nhu cầu của những người đau khổ, những người bị thiếu tự do, bị chia cách, những người thân yêu, hoặc đang gặp những khó khăn trầm trọng. Tôi cũng đã đặt trong tâm hồn Đức Mẹ vô nhiễm những người trẻ để họ trở thành những người bạn chân thực của Chúa Kitô và đừng chiều theo những đề nghị chỉ để lại buồn sầu. Trước Đức Mẹ Bác Ái, tôi cũng đã đặc biệt nhớ đến những người Cuba, con cháu của những người đã đến đây từ Phi Châu, cũng như dân chúng tại Haiti gần đây, ngày nay vẫn còn phải chịu hậu quả của cuộc động đất cách đây 2 năm. Tôi không quên bao nhiêu nông dân và gia đình họ đang mong ước sống tin mừng một cách nồng nhiệt trong gia đình họ và đang dâng nhà của họ như trung tâm của giáo họ để cử hành thánh lễ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ra phi trường thành phố Santiago de Cuba lúc quá 10 giờ 15 phút để đáp máy bay về thủ đô La Habana, cách đó 760 cây số, và cũng là chặng chót trong chuyến viếng thăm mục vụ thứ 23 của ngài tại hải ngoại. Đến nơi vào lúc giữa trưa, Đức Thánh Cha về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Đến 5 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đến thăm xã giao Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Raúl Castro cùng với các vị bộ trưởng tại dinh cách mạng. Ban tối ngài gặp và dùng bữa với các giám mục Cuba tại tòa sứ thần. Chúng tôi sẽ thuật hầu quý vị về các hoạt động này của Đức Thánh Cha trong buổi phát ngày mai. Sau đây kính mời quý vị theo dõi một số tin tức bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Trong và sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tại Cuba cách đây 14 năm, Tòa Thánh cũng như Giáo hội Cuba đã nhiều lần yêu cầu chính phủ để cho Giáo hội được tự do trong việc đảm trách các trường học, xây các nhà thờ mới, săn sóc tinh thần cho các tù nhân và nhìn nhận về pháp lý các tổ chức của Giáo hội, đặc biệt là các tổ chức từ thiện của Giáo hội. Tuy nhiên, cho đến nay những yêu cầu đó vẫn chưa được đáp ứng. Giới báo chí nhận xét trong diễn văn tại phi trường, Đức Thánh Cha không nói đến việc Mỹ cấm vận Cuba từ 50 năm nay, mặc dù Tòa Thánh đã nhiều lần lên tiếng phê bình các biện pháp cấm vận ấy, vì là điều gây thiệt hại cho nhân dân Cuba. Trái lại, Đức Thánh Cha nói về những thiếu sót về luân lý bạo lực là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng hoàn cầu. Có hơn 800 ký giả đăng ký tại trung tâm báo chí để theo dõi và tường thuật về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba. Hôm 26 tháng 3, Thứ trưởng Du lịch Cuba, ông Alexis Trujillo, đã viếng thăm trung tâm này và nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Cuba không gia tăng đáng kể con số du khách nước ngoài tại đảo này. Tuy rằng trong lúc này đây, số du khách có phần nhiều hơn một chút so với bình thường. Trong cuộc họp báo tối ngày 26 tháng 3 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại phi trường Santiago và bài giảng thánh lễ của ngài tại đây khác nhau nhiều. Qua bài diễn văn ở phi trường, Đức Thánh Cha muốn nói với toàn dân Cuba, còn qua bài giảng, ngài muốn nói với các tín hữu Công giáo. Cha Lombardi cũng cho biết Đức Thánh Cha ngạc nhiên vì sự hiện diện của đông đảo tín hữu tại buổi lễ và cả ở ngoài đường dọc theo những con lộ ngài đi qua. Trả lời câu hỏi của báo chí về tin nói là Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela đang có mặt tại Cuba để chữa bệnh và ông đã xin gặp Đức Thánh Cha. Cha Lombardi cải chính tin này và cho biết không có yêu cầu nào của Tổng thống Chavez về vấn đề này. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Venezuela cũng như tại Cuba không nhận được lời thỉnh cầu nào.
Về tin trong thánh lễ tại Santiago, có một người lên tiếng hô những khẩu hiệu chống chính quyền. Cha Lombardi nói rằng đầu thánh lễ, có một thanh niên tiến đến gần bàn thờ và hô to những lời chống chế độ cộng sản, bênh vực tự do. Đó là một sự phản đối của phe đối lập. Sự kiện này kéo dài vài phút và sau đó thì ca đoàn và ban nhạc bắt đầu. Cha Lombardi nói, chúng tôi biết có những người thuộc phe đối lập và họ không đồng ý với chính phủ cũng như với tình trạng tại Cuba. Họ biểu lộ sự chống đối bằng những cách khác nhau. Tuy nhiên trong thánh lễ, có những tín hữu muốn cầu nguyện với Đức Thánh Cha và nghe sứ điệp của Ngài. Họ có quyền không bị làm xáo trộn. Một bên là quyền biểu lộ ý kiến và bên kia là quyền không bị làm phiền trong các hoạt động tôn giáo. Chàng thanh niên vừa nói đã bị các nhân viên an ninh bắt giữ. Giới báo chí quốc tế cũng nhận xét rằng phe đối lập ở Cuba đang gia tăng các cuộc biểu tình nhân dịp Đức Thánh Cha đến viếng thăm đảo này để thu hút sự chú ý của dư luận thế giới về số phận của họ. Đã có khoảng 150 người đối lập bị bắt giữ trong những ngày qua vì các cuộc biểu tình như thế, theo Ủy ban Cuba về Nhân quyền và Hòa giải Quốc gia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm Cuba. Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Đặc tính Công giáo của các giáo hội địa phương.
Kính thưa quý vị thính giả, từ sau ly khai với giáo hội Công giáo Roma đến nay đã gần 10 thế kỷ, nhưng 14 giáo hội chính thống tự trị vẫn chưa nhóm họp được một công đồng chung nào cả. Từ nhiều chục năm nay có dự án nhóm công đồng chung liên chính thống giáo, nhưng công việc tiến hành hết sức chậm chạp và gặp rất nhiều khó khăn, đến độ chưa ai có thể nói được bao giờ công đồng chung này sẽ tiến hành. Trong khi đó, tại Tây Phương, các giáo hội Tin Lành tiếp tục phân chia thành nhiều hệ phái khác nhau, và mỗi giáo hội đều độc lập. Nguyên tại Hoa Kỳ có ít nhất là 1.000 giáo hội chính thức. Các giáo hội có chung lập trường thường liên kết với nhau thành những liên hiệp, ví dụ Liên hiệp Tin Lành Luther có 104 giáo hội thành viên. Liên hiệp Tin Lành Cải Cách cũng có hàng trăm giáo hội, không kể nhiều giáo hội khác muốn đứng độc lập. Tự chung các giáo hội ấy không đi ra ngoài ranh giới địa phương hoặc là quốc gia của mình vì óc địa phương rất mạnh, với những hậu quả không tốt từ đó mà ra. Trong khi đó, giáo hội Công giáo Roma có tính chất hoàn vũ và gồm hơn 2.900 giáo phận, hạt đại diện tông tòa và giám hạt tổng thổ, v.v., không kể lối 20 giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương. Theo giáo lý Công giáo, các thực thể đó được coi là giáo hội địa phương và có đầy đủ tính chất công giáo như giáo hội hoàn vũ. Chúng tôi xin bàn về đề tài này trong bài hôm nay.
Danh từ giáo hội địa phương thoạt nghe có thể làm cho nhiều người nghĩ rằng đó là giáo hội tại mỗi quốc gia hoặc một miền đối ngược với giáo hội hoàn vũ, hoặc đó là một đơn vị hành chánh của giáo hội giống như là một tỉnh trong một quốc gia. Tuy nhiên, ý nghĩa đó không hoàn toàn đúng với quan niệm trong giáo hội học và giáo luật dựa trên bản tính mầu nhiệm của giáo hội. Thực vậy, theo giáo lý Công giáo, giáo hội địa phương không phải là một mảnh hoặc một phân bộ của giáo hội hoàn vũ, nhưng là hiện thân của giáo hội hoàn vũ trong một địa phương và là một giáo hội đích thực với tất cả mọi đặc tính của một giáo hội hoàn toàn là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Khi đọc Kinh Thánh Tân Ước, nhất là sách Tông Đồ Công Vụ và các thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, chúng ta thấy từ giáo hội Ecclesia được áp dụng cho các cộng đồng Kitô hữu lớn nhỏ khác nhau, chứ không phải chỉ dùng cho toàn thể nhiệm thể Chúa Kitô mà thôi. Ví dụ, có khi từ giáo hội được áp dụng cho cộng đoàn Kitô hữu tại một thành phố như giáo hội tại Jerusalem, tại Antioquia, tại Caesarea, tại Corinto. Nhiều khi từ giáo hội được áp dụng cho một miền như giáo hội tại miền Galat, tại Macedonia, tại miền Judea, và có khi từ giáo hội cũng được áp dụng cho cộng đồng tín hữu bé nhỏ như các tín hữu Kitô tụ tập trong một căn phòng để cầu nguyện. Trong nhiều trường hợp khác, Thánh Phaolô Tông Đồ dùng từ giáo hội ở số nhiều. Vì thế, giáo hội địa phương không phải là một thành phần hoặc là một mảnh của giáo hội, nhưng là chính giáo hội. Lý do vì giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền không được xây dựng trên những số thống kê, trên con số các tín hữu hoặc các cơ cấu tổ chức to tát, nhưng giáo hội được xây dựng trên những yếu tố thần linh. Và vì thế, hễ nơi nào có các yếu tố ấy thì nơi đó là giáo hội.
Nói như thế thì đâu là những yếu tố cấu thành giáo hội? Công đồng chung Vatican II trong số 26 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân khẳng định rằng giáo hội của Chúa Kitô thực sự hiện diện trong mọi đoàn thể tín hữu địa phương hợp pháp. Những đoàn thể này vì hợp nhất với các chủ chăn nên trong Tân Ước cũng được gọi là giáo hội. Thực vậy, trong lãnh thổ của mình, mỗi đoàn thể là dân tộc mới được Thiên Chúa kêu gọi trong Thánh Thần và trong sự viên mãn đầy tràn. Nơi các đoàn thể đó, tín hữu được tụ hợp lại nhờ sự rao giảng phúc âm Chúa Kitô và mầu nhiệm tiệc ly được Chúa cử hành để nhờ thịt và máu Chúa tất cả thành anh em và thành một thân thể. Mỗi lần giám mục cử hành nhiệm vụ với cộng đoàn tụ hợp quanh bàn thờ, đó là biểu hiệu đức ái và sự hiệp nhất của nhiệm thể. Nếu thiếu sự hiệp nhất đó, không thể có ơn cứu rỗi. Trong các cộng đoàn ấy, dù bé nhỏ, nghèo hèn hay là tản mát khắp nơi, Chúa Kitô vẫn hiện diện nhờ thần lực của Ngài, giáo hội được thành hình duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Ý tưởng chính trong đoạn văn trên đây của công đồng là các cộng đoàn địa phương, dù bé nhỏ và túng thiếu đến đâu đi nữa, cũng vẫn là giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, với điều kiện là các cộng đoàn ấy có những yếu tố nòng cốt là ở dưới quyền cai quản của các chủ chân hợp pháp là các giám mục, thứ hai là được tập hợp bằng lời Chúa, thứ ba là cử hành thánh lễ. Hết khi nào đủ ba yếu tố, lời Chúa, thánh thể và chủ chân, thì đó là giáo hội của Chúa Kitô. Trong đoạn số 11 của sắc lệnh Christus Dominus về nhiệm vụ mục vụ của giám mục trong giáo hội, Công đồng Chung Vatican II xác định thêm rằng, giáo phận là một phần dân Thiên Chúa được giao phó cho một giám mục chăm sóc với sự cộng tác của linh mục đoàn, để nhờ liên kết với vị chủ chân của mình và qua Ngài, giáo hội được tập trung trong Chúa Thánh Thần nhờ phúc âm và thánh thể, làm thành một giáo hội địa phương, trong đó giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền của Chúa Kitô hiện diện và hành động thực sự. Đoạn văn này của công đồng đã được Bộ Giáo luật hiện hành lấy lại trong khoản số 369. Ở đây chúng ta lại thấy các yếu tố cấu thành giáo hội như vừa nói trên đây, nghĩa là giáo hội là một cộng đồng tín hữu dưới sự hướng dẫn của các vị chủ chân hợp pháp gồm giám mục với sự cộng tác của linh mục đoàn được tập hợp bởi phúc âm, tức là lời Chúa, để cử hành thánh thể. Nói khác đi, giáo hội địa phương là phần của giáo hội hoàn vũ như một giọt nước so với biển cả. Giọt nước ấy có đầy đủ tính chất nước giống như biển cả. Nhưng giáo hội địa phương không phải là chi thể của giáo hội hoàn vũ như tay, chân, mắt, mũi là chi thể, nhưng không phải là thân mình. Tiếp đến, giáo hội hiện diện thực sự trong các cộng đồng địa phương, vì nếu không có cộng đồng này, giáo hội rốt cục chỉ là một ý tưởng trừu tượng. Giáo hội được nhập thể trong những cộng đoàn cụ thể, có lịch sử và chịu ảnh hưởng của các môi trường văn hóa địa phương. Giáo hội ấy là công giáo, không phải vì lan tỏa khắp nơi trên mặt đất, nhưng vì giáo hội ấy là trọn vẹn, chân thực và trung thành với giáo huấn của Chúa Kitô do các tông đồ và các đấng kế vị truyền lại cho chúng ta.
Giáo hội địa phương trong thực tế là một giáo phận hoặc là một thực thể tương đương, ví dụ như hạt đại diện tông tòa, giám hạt tòng thổ hoặc đan viện tòng thổ, miền giám quản tông tòa. Đó là một cộng đoàn các tín hữu hiệp thông với nhau trong đức tin và các bí tích với giám mục của mình, được thụ phong nối nghiệp các tông đồ. Các giáo hội địa phương ấy được hình thành theo hình ảnh giáo hội phổ quát. Chính nơi các giáo hội địa phương và từ các giáo hội ấy mà giáo hội công giáo là một và duy nhất. Các giáo hội địa phương hoàn toàn có đặc tính công giáo nhờ hiệp thông với một trong các giáo hội địa phương, đó là giáo hội Roma, làm đầu trong tinh thần bác ái. Vì do nguồn gốc tuyệt hảo của giáo hội Roma, mọi giáo hội khác, nghĩa là mọi tín hữu ở khắp nơi, phải hiệp nhất với giáo hội này, như lời Thánh Irene, giám mục thành Lyon, đã nhận xét. Thực vậy, từ khi ngôi lời Thiên Chúa xuống thế làm người, tất cả mọi giáo hội Kitô khắp nơi đã và đang còn coi giáo hội cao cả ở Roma này là nền tảng và căn bản duy nhất, bởi vì, theo chính những lời hứa của Chúa Cứu Thế, các cửa hỏa ngục sẽ không bao giờ thắng nổi giáo hội này. Trong tông huấn Evangelii Nuntiandi về việc truyền giảng tin mừng, Đức Phaolô VI dạy rằng, giáo hội hoàn vũ không thể được hiểu như một tập hợp hoặc một liên hiệp các giáo hội địa phương. Nhưng hơn thế nữa, giáo hội là phổ quát do ơn gọi và sứ vụ, khi ăn rễ trong các nền văn hóa, xã hội và nhân văn khác nhau, có những khía cạnh và hình thức diễn tả khác nhau. Được bao gồm trong giáo hội công giáo, còn có các giáo hội đông phương với những nghi lễ khác nhau như nghi lễ Byzantine, Alexandria, Maronite, Candé, v.v. Về điểm này, Công đồng Chung Vatican II trong số 23 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân dạy rằng, các giáo hội khác nhau mà các tông đồ và những đấng kế vị đã thành lập tại nhiều nơi khác nhau theo dòng thời gian, Chúa Quan Phòng đã muốn tụ hợp lại thành nhiều nhóm được liên kết ở tổ chức. Các nhóm này có kỷ luật riêng, phụng vụ riêng, thừa hưởng di sản thần học và linh đạo riêng, mà không làm phương hại đến sự hiệp nhất đức tin cũng như bản chất duy nhất và thần linh của giáo hội phổ quát. Các giáo hội địa phương tuy khác nhau như thế nhưng đều hướng về sự hiệp nhất, nên càng minh chứng đặc tính công giáo của một giáo hội không phân chia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kiloxit, tức là 30m30 và 11.890 kiloxit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.